Express.
Dụng đen lại nó ghê lắm chị ơi.
Chịu hết nổi rồi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hết. Trong cái thời gian đó là em nghĩ quẩn rất là nhiều. Điều kiện kinh tế cũng không có nữa, nói chung là cũng không biết phải dựa dẫm vô ai rồi.
Bỏ nhà đi rồi xong rồi muốn tự tử. Khoảng chừng 2-3 ngày là anh phải đi ra ngoài mấy cái cầu gần nhà anh tìm chị luôn á. Tại vì nó ghê, nó khủng bố ghê gớm quá. Nó cũng hù dọa là nó ghép hơi nhạy cảm của vợ anh á, gửi lên Facebook. Nó còn hù dọa là tao sẽ cho giang hồ xuống để quậy nhà mày. Nghe số tiền đó mình mượn thì nó rất lớn luôn, gần 200 triệu rồi. Nhưng mà thật sự mình không có xài được đồng nào trong đó đó.
Nghe em là phải canh chồng, canh con, đồ trốn cho kỹ vô. Y như kiểu là tính mạng con mình hay là chồng mình hay mình đồ đi ra ngoài đường. Thế nào nhiều cũng bị xử hay như nào đó. Mình nơm nớp lo sợ hằng ngày, mình ngủ không yên, ăn cũng không được. Cổng nhà em còn không dám mở luôn á.
Thì năm nay em đâu có giảm về nhà đâu. Đăng ký làm xuyên tịp luôn để có thể em sẽ có khả năng tất toán thì toàn bộ với dứt khỏi những cái áp phải nữa nữa.
Tín dụng đen, nỗi ám ảnh khiến nhiều con nợ chao đảo, đặc biệt dịp cận Tết. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 29 tháng 12.
Thu nhập khoảng gần 3 tháng, tại có con.
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, không còn tiền để trang trải, cũng không thể xoay tiền ở đâu khác. Với thủ đoạn đánh vào tâm lý cần tiền gấp, các đối tượng quảng cáo không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân, giải ngân nhanh chóng khiến nhiều người đang khó khăn về tài chính dễ dàng sập bẫy.
Dịch đó rồi mình không có tiền, mình vay thử để mình trang trải thôi. Nhưng thu nhập khoảng gần 3 tháng, tại có con gần 2 tuổi, tại thiếu sữa rồi tả cho nó.
Rồi gia đình có việc thì cần tiền, mà cần tiền gấp thì xoay tiền thì mượn ở ngoài thì nó không mượn được. Mà cũng không biết mượn ai, nói chung là cứ lên mạng rồi thấy nó cứ đăng quảng cáo, rồi nó kêu là duyệt trong vòng 5 phút, thủ tục nhanh gọn lẹ thì mình cũng đang cần tiền. Thì nó chỉ nói mình là chụp chứng minh nhân dân, mặt trước mặt sau, rồi mình cầm cái chứng minh nhân dân đó, mình chụp cùng cái chứng minh nhân dân, rồi nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP để mình cung cấp, giống như là nó có quyền nó truy cập vô lịch sử cuộc gọi của mình. Rồi nhật ký tin nhắn, gọi điện cho ai, mình nhắn tin với ai thì nó sẽ có những cái thông tin đó. Rồi nó truy cập cái hình ảnh trong điện thoại của mình luôn. Rồi xong, mình điền số tài khoản ngân hàng, nó kiểm tra khớp thì nó chuyển tiền. Nó làm rất là nhanh, trong vòng từ tầm 5 tới 10 phút mình đã được chuyển tiền rồi.
Dạ em vậy, từ tháng 8 đó em hãy sạch tiền, gia đình cũng không có thể trợ cấp được. Kẻ tiền trò em mới đi vậy đó.
Tại ở ngoài em bị dịch là giãn cách hết 4-5 tháng gì á. Rồi không có đi làm gì được, rồi ở nhà rồi không có tiền, rồi kẹt lấy hàng tiền nợ người ta, tiền ăn uống con cái rồi á. Nói chung là vay thì lúc thời điểm đó thì ai cũng kẹt hết, không có xoay được nữa, cho nên chồng em mới phải vay mấy người đó.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận, phát hiện hơn 1.000 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Trong đó, các đối tượng hoạt động tín dụng đen chuyển hướng, lợi dụng công nghệ, mạng xã hội, app trên điện thoại, mời chào, dụ dỗ người vay tham gia vay tiền. Bằng chiêu trò quảng cáo lãi suất thấp, nhưng núp bóng dưới các khoản phí mà người vay không hề biết trước, đã biến không ít người trở thành con nợ.
Lãi suất nó thấp lắm, nó đã là như có 0,0% một ngày á. Nhưng mà lúc vay rồi là một ngày nó đến mấy phần trăm một ngày hay sao. Em vay lúc đầu chỉ có 700 nghìn thôi, là lên 18-19 triệu. Mấy app tín dụng đen lại nó ghê lắm chị ơi.
Thật ra lúc đó là em cũng không có hiểu lắm cái đường dây của vay tín dụng đen đó chị. Cũng lên mạng coi thì mình tìm chỗ nào vay tiền nhanh á. Vay thì nó gọi điện, nó mời, nó giới thiệu. Nó cũng hướng dẫn là cài đặt ứng dụng như vậy rồi chuyển tiền cho mình luôn. Thì lúc đó thì em cũng thắc mắc là vay 2 triệu đi, nhưng mà nó chỉ chuyển cho mình 1 triệu hoặc là 1 triệu mốt gì đó thôi. Thì trong đó lúc mà em mở ra thì nó nói là nó trừ phí dịch vụ gì á, chứ lại phí tư vấn. Thật ra nó là giống như tiền lãi vậy đó. Coi như là em vay có 1 triệu mốt thì mình phải trả tới 2 triệu trong vòng 7 ngày. Thì mình vô cái CH Play thì mình cũng coi người ta đánh giá nói vay được vay tốt. Cũng nói sơ là nó sẽ cao hơn ở ngoài một chút, chứ thật ra cũng không biết là nó cao tới mức dữ dội vậy luôn.
Bằng chiêu trò giới thiệu app vay tiền mới, khi người vay không đủ tiền để chi trả app cũ, chị Thanh đã rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vay từ 9 triệu, sau 6 tháng số nợ đã thành gần 200 triệu. Mặc dù trước đó chồng chị đã phải bán tài sản trong nhà để trả app 160 triệu.
Số tiền mình vay có 9 triệu thôi, Lúc mà bắt đầu xoay tiền để trả app á, tới hạn mình trả cái app đó, nhưng mà mình không có tiền trả thì nó lại giới thiệu, nó mời mình vay một cái app khác nữa cùng hệ thống của nó để mình trả qua app cũ. Thành ra là cứ giống như là vay đi vay lại để trả những cái app đó. Nó mệt mỏi lắm, ngày nào cũng rất là sợ ngủ dậy, ngủ dậy là phải nghĩ cách làm sao để kiếm tiền để trả. Lúc mà chưa có nói với chồng á, thì là cũng phải đi vay mượn bạn bè nữa, đồng nghiệp là mượn người này người kia một ít để trả vô app, xong rồi vay lại của app để trả lại cho bạn bè. Thì nó cứ là một cái vòng lặp đi lặp lại vậy đó.
Thì lúc mà bể chuyện ra thì anh cũng có xoay tiền để anh trả cho chị á, tiền túi ra mình trả, thì anh cũng ráng xoay tiền bán cái này bán cái kia trong nhà để trả, là anh trả được khoảng 160 triệu. Rồi xong rồi anh tưởng là hết rồi, mà tại vì chị cũng không dám nói ra hết tại số tiền nó cao quá. Xong nó lại đáo đi đáo lại, là lúc mà bể ra lần thứ hai nó là nó khoảng 100 triệu. Rồi xong rồi ngưng khoảng một tháng trở lên là nó lại là gần 200 triệu rồi. Rồi xong rồi khi mà mình không có khả năng trả thì nó cứ giới thiệu app này app kia để cho mình vay. Mỗi app nó lấy khoảng chừng 50% vậy, thì nó nhân lên con số rất là khủng khiếp. Tại vì anh vay để tiền để anh trả đó, thì nó khoảng tầm khoảng 6-7 tháng. Đối với những người mà người ta đã mượn ngay từ đầu một thời gian mà người ta không có khả năng trả luôn á, thì chỉ trong vòng khoảng chừng 2 tháng là con số vay bắt đầu lên khoảng vài trăm triệu.
Không chỉ dừng ở đó, nhận thấy người vay có khả năng trả hết nợ, các app tín dụng đen còn chủ động chuyển tiền để ràng buộc người vay, khiến họ không thể thoát khỏi vòng nợ nần. Cách duy nhất để nạn nhân kết nối được với app chính là trả tiền.
Khi mà mình trả gần sắp xong rồi đó, nó sẽ có một cái chiêu là nó tự động chuyển tiền cho mình. Khi mà nó chuyển cho mình 3 triệu mấy là mình phải trả 5 triệu. Mình không liên lạc được với nó. Mình chỉ có một cách duy nhất để mình liên lạc với nó là mình trả tiền cho nó, thì nó mới liên lạc được với nó. Cho nên khi mà nó chuyển tiền không có sự đồng ý của mình, mình cũng không biết làm sao.
Không chỉ áp lực về khoản nợ khổng lồ gần 200 triệu, gia đình chị Thanh, anh Quân còn bị khủng bố về tinh thần, dọa đăng ảnh nóng lên mạng xã hội, thậm chí đe dọa tính mạng. Bởi một khi đã vay, đồng nghĩa người vay trao mọi quyền kiểm soát danh bạ cho app tín dụng đen. Không chịu nổi áp lực, chị Thanh nhiều lần muốn tự tử, bỏ nhà đi.
Một ngày là bắt đầu nó gọi cho toàn danh bạ, họ sẽ hù dọa, nói tao có thông tin của mày hết rồi, tao sẽ gọi điện thoại cho gia đình mày để kêu gia đình mày trả tiền giùm nha. Xong rồi tao sẽ gửi xuống công an địa phương. Nó còn hù dọa là tao sẽ cho giang hồ xuống để quậy nhà mày, mày coi chừng vợ con mày hay gì gì đó. Nó cũng hù dọa là nó ghép hình nhạy cảm á, ghép hình nhạy cảm của vợ anh á, gửi lên Facebook. Đúng là có vay thì có trả, nhưng mà khi mà mình trả tới cái mức mà mình không thể nào trả nổi nữa, tại vì cái lãi suất mình không chịu nổi đó. Nhưng mà họ khủng bố người thân, bạn bè đó, để những người đó người ta không biết á, thì người ta quay ngược lại, người ta sẽ khủng bố mình để mình trả. Nó nói là rồi sao mày không trả tiền đi, để nó làm phiền người ta hoài. Rồi xong mày nó sẽ ghép hình mình, nó ghi mình là lừa đảo, nó ghép hình chứng minh nhân dân của mình lên đó. Rồi xong mày nó gửi qua Zalo của tất cả bạn bè trong danh bạ. Nó phát hiện ra được ai mà thân với mình á, nó sẽ lấy cái hình người đó, nó ghép chung với hình của mình. Nó đi vòng vòng Facebook của bạn bè rồi đó, nó gửi cái hình vô comment của người ta. Nó kể cho những cái người quen của mình á, nó sẽ nói là mình vay mượn, ăn chơi, nghiện ngập hoặc là cờ bạc. Nghe số tiền đó mình mượn thì nó rất lớn luôn, nhưng mà thật sự mình không có xài được đồng nào trong đó đó.
Tại thực sự lúc đó mình không biết làm như thế nào, mình cũng muốn nhờ người này người kia giúp đỡ, nhưng mà người ta kiểu quay lưng với mình rồi, người giống như là mình là tội đồ vậy đó, xa lánh. Em phải xin nghỉ làm, tại vì chỗ làm rất áp lực, không thể nào em đi làm được. Thì tại vì những cái người đồng nghiệp của mình á, mình có lưu số điện thoại trong danh bạ, thì tụi nó cứ gọi những cái người đó hoài, thì mấy người đồng nghiệp lại áp lực lại ngược mình, nặng nề lắm. Rồi cuối cùng mình phải nghỉ. Trong cái thời gian đó là em nghỉ quẩn rất là nhiều, điều kiện kinh tế cũng không có nữa, nói chung là cũng không biết phải dựa dẫm vô ai. Rồi
khoảng chừng 2-3 ngày là anh phải đi ra ngoài mấy cái cầu gần nhà anh tìm chị luôn á. Tại vì nó ghê, nó khủng bố ghê gớm quá. Thì chị thì suy nghĩ là bỏ nhà đi, thì về là gom đồ cũng nhiều lần rồi.
Một số người vay khác cũng thừa nhận họ vô cùng sợ hãi khi bị app cho vay đe dọa. Họ thừa nhận khó có khả năng chi trả, nhất là thời điểm dịch bệnh kéo dài và cận Tết sắp đến.
Khoản nợ đó thì hắn cứ kiểu đòi liên tục trong cả tháng ấy, thì mình không thể nào mà dồn một cái số tiền lớn như thế để mình trả được. Mà em xin cho em thời gian để em trả, nhưng mà họ cũng cho, nên là nói chung em rất kiểu khủng hoảng tinh thần luôn ấy. Tại vì họ gọi về khủng bố gia đình em á, thì mẹ em cũng có gửi cho em một ít để em đóng gia hạn thôi, chứ mẹ hiện tại cũng không có đủ khả năng để mà chi trả hết toàn bộ số tiền cho em. Tại vì là mẹ em thì cũng không có đi làm, cũng lớn tuổi rồi. Em cũng biết cái khả năng tài chính của gia đình em, cho nên là nói chung là kiểu bất lực luôn đó chị. Kiểu cũng số tiền mẹ em phải mượn họ hàng đó chị, phải được 5 triệu để cho em đóng cái khoản giá hạn đó chị. Kiểu cái tình trạng hắn cứ kéo dài như vậy, nhưng mà không đi đến đâu hết. Cái khoản nợ của em hắn vẫn cứ càng ngày càng sinh lại. Nhưng mà bây giờ em mới trễ hạn có một ngày thôi, mà họ đe dọa em khủng khiếp luôn chị. Mà họ đào gọi lên công ty một lần rồi chị, sao em bị kêu lên khiển trách. Công ty cũng gây áp lực lên cho em là phải giải quyết việc cá nhân, việc riêng để tránh làm ảnh hưởng đến công việc của công ty á. Thì em sợ nhất là bị đuổi việc á chị. Nếu em không có tầm 13 triệu 800 ngàn để mà trả cho họ thì bắt buộc mỗi tháng em phải đóng ra hàng 5 triệu đó chị. Còn Tết rồi thì bởi rồi nên Tết năm nay em đâu có dám về nhà đâu. Đăng ký làm xuyên Tết luôn để có thể em sẽ có khả năng tất toán thì toàn bố với dứt khỏi những cái áp phải nợ nữa chị.
Tới lúc mà anh nói là anh hết tiền rồi, giờ trong nhà không còn gì để bán hết, và trong túi anh cũng không còn cái gì hết.
Nói chung là rầu rĩ lắm, suy nghĩ đủ hết đổ cả bệnh. Nghe em là phải canh chồng, canh con, rồi trốn cho kỹ vô, rồi đi ra ngoài đường là thế nào rồi, nhiều cũng bị xử hay như nào đó. Hoang mang chứ nhiều khi cổng nhà em còn không dám mở luôn á. Sợ cái lỡ mà nó ùa đến nhà mình, lỡ mà nhiều khi có mình ở nhà rồi nó làm cái gì đó rồi mình không có xoay sở kịp rồi ra đường cũng sợ nữa. Em nói chồng em là tự nhiên đi vay mượn đồ vậy chi, rồi để con cái ảnh hưởng, người thân ảnh hưởng, rồi mình nơm nớp lo sợ hằng ngày mình ngủ không yên, ăn cũng không được.
Những hệ lụy từ tín dụng đen đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe và tính mạng của nhiều người khi chẳng may bị cuốn vào vòng xoáy này. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thời điểm Tết đến càng khiến tín dụng đen dễ bùng nổ. Bởi tính chu kỳ, người dân có xu hướng chi tiêu cao hơn vào cuối năm. Do đó, để tránh sập bẫy, người vay cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin như lãi suất, phí phát sinh, phí phạt trước khi vay.
Một là mình sẽ khó khăn. Hai là gần Tết thì cũng thường người dân có nhu cầu về chi tiêu mua sắm nhiều hơn. Mà năm nay thì nó kinh tế khó khăn thì có một cái nữa là thu nhập nó giảm. Thì rõ ràng là tiền không có, không sẵn sàng như là mọi năm. Nói theo tính chu kỳ là vào cuối năm. Cho nên trước khi đi vay thì tìm hiểu nên vay ở đâu và như thế nào. Nên tiếp cận những cái công ty tài chính hoặc là những cái chỗ mà người ta cho vay chính thống ấy, đấy ngay từ đầu về cái chuyện là đi vay tín dụng đen. Ta lưu ý rằng là thông thường qua mô hình đa cấp, giới thiệu người này vay, người kia vay, nó cho tiền trả lại như thù lao với hoa hồng của mình ấy. Rồi một cái nữa là họ giới thiệu cho mình app này app kia. Thứ ba là quảng cáo rất là hay, rất là thú vị. Cái mức lãi suất có thể không phải quá cao, 1.2-1.3% một tháng, nhưng phải xem kỹ hơn là những chi phí mà họ tính toán là như thế nào. Cái tổ chức này là họ thường lách qua cái dạng như là phí, rất nhiều loại phí. Phí này có khi là còn cao hơn lãi suất, phải đến 30-40% một năm. Phí môi giới, phí quản lý, phí hồ sơ. Thứ hai là phải hết sức để ý đây là lãi suất phạt của họ. Cái thứ ba là cũng cần phải xem chân là tổ chức đang cho mình vay mượn là ai. Nó là công ty tài chính hay nó là một cái app không được đăng ký chính thức. Cái này có thể là tra soát thông tin trên mạng, hoặc có thể là hỏi một cái công ty tư vấn, hoặc hỏi ngân hàng nhà nước trên địa bàn. Thứ tư là gì? Là những cái điều kiện họ cho vay thì rất là dễ dãi. Vay không cần tài sản thế chấp, rồi vay nhanh, rồi vay nhanh gọn. Hãy để ý cái tính gấp gáp, như là họ thúc giục mình, họ đôn đốc để làm cho mình rối.
Hiện nay, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng liên quan đến hoạt động tín dụng đen ngày càng gia tăng phức tạp. Trong khi đó, các giải pháp quản lý của nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế, nhất là trong việc định danh số tài khoản mạng xã hội, ngăn chặn các thuê bao không chính chủ, kiểm soát các ứng dụng điện thoại, website có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Vậy nếu chẳng may mắc phải tín dụng đen, người vay cần phải làm gì? Chuyên gia cho rằng, cách tốt nhất là xoay tiền trả càng sớm càng tốt và phải trả đúng hạn. Nếu đã trả mà vẫn bị gây khó khăn thì trình báo công an.
Khi mình làm bị mắc rồi thì phải cố gắng xoay tiền để trả ngay cái khoản nợ đó càng sớm càng tốt, trả là đúng hạn. Bởi vì nếu mà không trả đúng hạn thì lãi suất họ phạt rất là cao. Cố gắng vay người thân, người quen, và mình cũng lắm thì có thể như là vay ở những công ty tài chính có tên tuổi chính thống ấy, tuyệt đối là không vay thông qua một cái tổ chức tín dụng đen khác hay là một cái app khác mà do họ giới thiệu, bởi vì đấy là một cái vòng luẩn quẩn. Và như vậy nó lại càng bị sâu vào cái bẫy tín dụng đen. Thế còn trường hợp nếu như mà họ tiếp tục gây khó dễ thì chắc chắn là phải báo cáo ngay với cơ quan công an vào cuộc.
Chuyên gia cũng khuyến cáo người vay cần tính toán số tiền lãi đã trả để làm bằng chứng xác minh là đang trong giao dịch vay nặng lãi. Nếu mức lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định của Bộ luật dân sự. Nếu bị làm phiền bởi điện thoại hoặc các hành vi đe dọa, quấy rối thì cần lưu lại bằng chứng như ghi âm cuộc gọi, chụp ảnh, quay phim để có bằng chứng tố cáo với cơ quan chức năng. Theo Bộ Công an, cả nước hiện có gần 27.000 cơ sở cầm đồ, trong đó phát hiện hơn 11.300 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, đã xuất hiện khoảng 200 ứng dụng hoạt động tín dụng đen không rõ nguồn gốc có liên quan đến người Trung Quốc, Indonesia, Nga như VNVon, Siêu Đồng, Eloan, Moneybank. Để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, đặc biệt ở thời điểm sau dịch Covid-19 vào cuối năm, Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương triệt để thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở dịch vụ đòi nợ thuê, rà soát xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính, biến tướng để hoạt động tín dụng đen. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại VN Express hôm nay, ngày 29 tháng 12. Xin chào và hẹn gặp lại!